Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiếp mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 15 với đề tài Làm Trọn Luật Pháp, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 21 đến câu 24. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 21 đến câu 24. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giêsu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng: hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu hoặc chim bồ câu con, như luật pháp Chúa đã truyền. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Hài Nhi Giáng Sinh được đặt tên vào thời điểm nào? Tên Giêsu do ai đặt và có nghĩa là gì? Câu hỏi thứ hai: Phép cắt bì là gì? Nghi thức này mang ý nghĩa như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Con trẻ được ông Joseph và bà Mary đem lên thành Jerusalem dâng cho Đức Chúa Trời vào thời điểm nào? Vì sao cần thực hiện lễ nghi này? Ý nghĩa của nghi lễ là gì? Câu hỏi thứ tư: Của lễ ông bà Joseph và Mary chuẩn bị dâng hiến cho Đức Chúa Trời cho thấy hoàn cảnh gia đình của ông bà thế nào? Chúng ta học được điều gì qua câu chuyện này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Hài Nhi Giáng Sinh được đặt tên vào thời điểm nào? Tên Giêsu do ai đặt và có nghĩa là gì? Trải qua 7 ngày sau khi Đấng Cứu Thế Giáng Sinh, đến ngày thứ 8 là ngày luật pháp của Đức Chúa Trời quy định phải làm phép cắt bì và đặt tên cho con trẻ. Theo Lê Vi Ký chương 12 câu 3, tên Giêsu có nghĩa là Cứu Chúa hay Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi. Tên này được đặt không phải do ông Joseph hay bà Mary lựa chọn, nhưng chính là do thiên sứ của Đức Chúa Trời truyền phán phải đặt tên cho con thánh sinh ra là Giêsu, theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 31. Đây là lần thứ hai trong lịch sử Kinh Thánh Tân Ước Đức Chúa Trời đặt tên trước cho con trẻ được sinh ra. Trường hợp thứ nhất là Giăng, con của thầy tế lễ Sa-cha-ri và bà Elizabeth, và thứ hai là trường hợp của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời có mục đích của Ngài khi chuẩn bị những tên gọi. Tên Giêsu được đặt cho con trẻ mà bà Mary sinh ra, Ngài sẽ là Đấng cứu rỗi cho toàn thể nhân loại, như lời của thiên sứ báo tin với những mục đồng rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một Đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Theo Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 10 đến câu 11. Kể từ đây, qua con người được gọi là Giêsu này, nhân loại sẽ được biết ân sủng cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã dự bị và ban cho. Câu hỏi thứ hai, phép cắt bì là gì? Nghi thức này mang ý nghĩa như thế nào? Phép cắt bì là một nghi lễ được thực hiện bằng cách cắt bỏ phần da quy đầu của bộ phận sinh dục nam. Đây là nghi lễ do Đức Chúa Trời chỉ định để làm dấu hiệu của giao ước Ngài với Abraham và dòng dõi của người, theo Sáng Thế Ký chương 17, từ câu 9 đến câu 14. Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông Abraham, lựa chọn ông làm tổ phụ của một dân tộc thuộc riêng về Ngài, và dấu hiệu của dân tộc được chọn và việc riêng ra, đó là phép cắt bì. Người Do Thái rất tự hào về dấu hiệu này vì nó bày tỏ rằng họ chính là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và chính vì lòng tự hào và phân biệt đối xử đó mà họ đã gọi những người ngoại bằng cụm từ là kẻ không chịu cắt bì. Trên đây là những ý nghĩa từ trong lịch sử cổ ước. Trong thời Tân Ước, chúng ta cũng vẫn thường nghe nhắc đến nghi thức này. Thậm chí có sự tranh luận xoay quanh vấn đề cắt bì hay không cắt bì khi người Giu-đa quan niệm rằng mọi người phải trở nên người Do Thái, tức là phải chịu phép cắt bì trước khi trở thành cơ đốc nhân. Hay nói cách khác, họ cho rằng cơ đốc nhân cần phải giữ nghi lễ cắt bì thì mới được trọn vẹn và mới kinh nghiệm đầy đủ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, theo sự giải luận của sứ đồ Phao-lô, chúng ta được biết rằng không phải cắt bì là điều kiện bắt buộc cho những dân tộc không phải là người Do Thái cần phải giữ nghi thức này. Vì nếu chúng ta chỉ giữ phép cắt bì theo hình thức nhưng vẫn sống trong tội lỗi thì phép cắt bì chúng ta tuân giữ chẳng mang ý nghĩa gì. Điều quan trọng là cần có sự cắt bì trong lòng, nghĩa là đời sống được đổi mới, lánh khỏi sự ô uế của thế gian để được trọn thành làm theo điều răn của Đức Chúa Trời. Đó mới thực sự là ý nghĩa của phép cắt bì mà mọi cơ đốc nhân cần tuân giữ. Sứ đồ Phao-lô nói rõ hơn trong thư Roma chương 2 từ câu 28 đến câu 29 rằng: vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì, nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, con trẻ được ông Joseph và bà Mary đem lên thành Jerusalem dâng cho Đức Chúa Trời vào thời điểm nào? Vì sao cần thực hiện lễ nghi này? Ý nghĩa của nghi lễ là gì? Theo luật pháp quy định, khi người phụ nữ sinh con trai thì phải bị ô uế trong 7 ngày. Tiếp theo đó, người phụ nữ ấy cần phải giữ thêm 30 ngày không được đụng vào bất cứ vật thánh nào, kể cả việc đến đền thờ của Đức Chúa Trời. Theo Lê Vi Ký chương 12 từ câu 1 đến câu 4, bà Mary tuân giữ theo luật định này, nên sau 40 ngày, ông bà Joseph và Mary đã lên đến đền thờ Jerusalem để dâng con trẻ lên cho Đức Chúa Trời. Ông bà thực hiện điều này vì theo quy định trong Cựu Ước được ký thuật trong sách Xuất Ai Cập ký chương 13 câu 2 và câu 12 rằng: trong vòng dân Israel, bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng, bởi con đầu lòng thuộc về ta, thì hãy đem dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng nam cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chúng nó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. Luật định này đến từ sự kiện dân Israel được giải phóng khỏi Ai Cập. Trong đêm cuối cùng, khi tai vạ hành hại các con đầu lòng của người Ai Cập từ súc vật cho đến các con trai, thì có mạng lệnh của Đức Giê-hô-va rằng các con đầu lòng của người Israel sẽ được bảo vệ và biệt riêng dâng cho Ngài, theo Dân Số Ký chương 3 câu 13. Chính vì thế, ông Joseph và bà Mary đã tuân thủ theo luật của Đức Giê-hô-va ban hành khi đem con trẻ dâng cho Đức Chúa Trời sau khi tuân giữ những ngày tinh sạch trong kỳ sinh đẻ, như Phúc Âm Luca chương 2 câu 22 và câu 23 ký thuật. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa. Câu hỏi thứ tư, của lễ ông bà Joseph và Mary chuẩn bị dâng hiến cho Đức Chúa Trời cho thấy hoàn cảnh gia đình của ông bà thế nào? chúng ta học được gì qua câu chuyện này? Trong Lê Vi Ký chương 12, từ câu 6 đến câu 8 có quy định về lễ vật mà cha mẹ phải dâng cho Đức Giê-hô-va về việc con trẻ được sinh ra. Lễ vật bao gồm, thứ nhất, một con chiên một tuổi để làm của lễ thiêu. Với của dân này, thầy tế lễ sẽ dâng con sinh đó trước mặt Đức Giê-hô-va làm lễ chuộc tội cho người, sự lưu huyết người sẽ được sạch. Câu 7. Thứ hai, một bồ câu con hoặc một con chim cu con để làm của lễ chuộc tội. Tuy nhiên, đối với những gia đình không có điều kiện chuẩn bị chiên con một tuổi thì có thể chuẩn bị một con bồ câu con hoặc một con chim cu con để thay thế, và nó cũng có giá trị ý nghĩa giống như việc dùng của lễ là một chiên con và một bồ câu con vậy. Sau ngày tinh sạch theo luật pháp quy định, gia đình của ông Joseph đã đến đền thờ với lễ vật chuẩn bị dâng cho Đức Giê-hô-va, không phải là chiên con một tuổi, nhưng là một cặp chim cu hoặc chim bồ câu con. Câu 24. Điều này cho thấy gia đình của ông Joseph đã thực hiện đúng theo những điều luật pháp của Đức Giê-hô-va đã quy định. Bên cạnh đó, cho thấy hoàn cảnh của gia đình ông không phải giàu có. Hay nói cách khác, đấng cứu thế của nhân loại ngay từ khi Giáng sinh xuống trần gian đã chịu cảnh nghèo hèn, phải được sinh trong chuồng chiên và nằm trong máng cỏ, nơi chứa thức ăn cho các bầy súc vật. Và trong giai đoạn từ thơ ấu đến cả khi thi hành chức vụ của Ngài trên đất cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, đó không phải là chi tiết để những người tin nhận Ngài phải bi quan. Song điều trước nhất chúng ta thấy được, cứu Chúa đã đến trần gian để làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời thay cho toàn thể nhân loại. Dù rằng trong tuổi ấu thơ thì gia đình là nghĩa phụ Joseph và người mẹ về phần xác của Ngài đã được Đức Chúa Trời chọn lựa để chăm sóc và làm trọn những quy định của luật pháp, phép cắt bì vào ngày thứ 8, luật lệ về sự tinh sạch khi sinh đẻ, việc dâng con trẻ cùng của lễ thiêu và của lễ chuộc tội, theo Lê Vi Ký chương 12, câu 6. Cứu Chúa đã làm trọn luật pháp, hầu cho qua đó Ngài có thể cảm thông cho những trăn trở, những nặng nề của những đối tượng sống dưới luật pháp và cứu giúp cho. Chúa Giê-xu đã sinh ra dưới luật pháp và Ngài đến không phải để phá nhưng để làm trọn luật pháp, hầu cho Ngài giải phóng con người khỏi ách nô lệ của luật pháp. Một điều rất khích lệ chúng ta nữa là không hoàn cảnh nào của con người mà cứu Chúa chưa nếm trải: nghèo khó, nguy hiểm khi bị truy đuổi, đối khác, bị từ bỏ, bị khinh chê, bị cám dỗ, bị phản bội. Để từ đó Ngài có thể cảm thông, an ủi và nâng đỡ khi chúng ta nương cậy và trao phó gánh nặng trong tay Ngài. Tạ ơn Chúa vô cùng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 2, từ câu 21 đến câu 24 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 16 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và
ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức khẩn nài cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Ô dây thân ái buộc tôi trong Chúa, tôi Chúa sắc son hiệp nhất trọn đời. Nguyện trong nơi thánh miệng ca tay múa, linh khúc tâu vàng đền Đức Chúa Trời. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức khẩn nài cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường.